dát dào là tình yêu, là hạnh phúc cho con.
Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báo Phúc Âm. Kho Báo Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 186 với đề tài Giá Của Huyết, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 27 từ câu 1 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 27 từ câu 1 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Giê-xu để giết Ngài. Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát là quan tổng đốc. Khi ấy, Giu-đa là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án thì ăn năn, bèn đem 30 miếng bạc trả lại cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng: "Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội." Song họ đáp rằng: "Sự đó có can gì đến chúng ta, mặc kệ ngươi." Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: "Không có phép để bạc này trong kho thánh vì là giá của huyết." Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhưng đó, ruộng ấy đến nay vẫn còn gọi là ruộng huyết. Bấy giờ được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng họ lấy 30 bạc là giá của đấng đã bị định bởi con cái Israel và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm y như lời Chúa đã truyền cho ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao sáng hôm sau các thầy tế lễ cả và các trưởng lão phải bàn mưu kế nghịch cùng Chúa Giê-xu trước khi đem nộp Ngài cho quan tổng đốc Phi-lát? Câu hỏi thứ hai: tại sao ông Giu-đa Iscariot đem 30 nén bạc trả lại cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão? Họ đã phản ứng như thế nào với Giu-đa? Câu hỏi thứ ba: tại sao ông Phi-e-rơ phạm tội chối Chúa 3 lần mà lại không tự tử, còn ông Giu-đa lại đi ra tự tử? Câu hỏi thứ tư: các thầy tế lễ cả đã làm gì với số 30 nén bạc ông Giu-đa ném vào đền thờ? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao sáng hôm sau các thầy tế lễ cả và các trưởng lão phải bàn mưu kế nghịch cùng Chúa Giê-xu trước khi đem nộp Ngài cho quan tổng đốc Phi-lát? Tuy tòa công luận đã tìm được lý do để kết tội Chúa Giê-xu ngay trong đêm, nhưng luật pháp của La Mã không trao quyền kết án tử hình cho họ. Chính do bị giới hạn quyền này nên các thầy tế lễ cả và các trưởng lão buộc lòng phải giải Chúa đến quan tổng đốc Phi-lát để xin thi hành án tử hình. Nhưng họ lại vấp phải một nan đề là với tội họ đang ghép cho Chúa là tội lộng ngôn thì lại không đủ thuyết phục tòa án Phi-lát kết án tử hình Chúa, vì đây chỉ là vấn đề nội bộ tôn giáo. Vì vậy, sau một đêm xử án vội vàng, không đúng quy định, đến sáng hôm sau, họ nhóm họp lại để tiếp tục bàn định mưu kế làm thế nào để có thể ghép Chúa Giê-xu vào tội chết. Ở đây, chúng ta thấy được sự gian ác của lòng người. Khi người ta đã quyết tâm chối bỏ Chúa, thì họ tìm mọi cách để loại trừ Ngài vì nghĩ rằng nếu để Chúa hiện diện trên đất, thì chính họ sẽ bị dân chúng loại trừ. Vì vậy, chúng ta thấy họ làm bất cứ điều gì có thể để hòng đạt được ý đồ đen tối của họ. Họ đã mua chuộc Giuđa phản Chúa, họ đã xử tội Chúa vào ban đêm là không đúng quy định. Họ tìm người làm chứng dối, dù biết rõ đó là điều luật pháp Đức Chúa Trời cấm đoán. Giờ đây, họ lại bàn mưu để hãm hại Chúa trước tòa La Mã. Khi đã sa chân vào tội lỗi, thì tội cứ tiếp tục nảy sinh ra tội không dứt. Và nếu người phạm tội không chịu ăn năn quay trở lại với Chúa, thì từng bước sẽ lún sâu vào con đường hư mất. Câu hỏi thứ hai, tại sao ông Judas Iscariot đem 30 nén bạc trả lại cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão? Họ đã phản ứng như thế nào với Judas? Ông Judas Iscariot trước đó đã chủ động đi đến gặp các thầy tế lễ cả để thương lượng việc phản Chúa. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 từ câu 14 đến câu 16 đã ghi lại. Bây giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Judas Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng: các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu, đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giê-xu. Nhưng giờ đây, sau khi nghe biết Chúa Giê-xu bị tòa công luận kết án tử hình, thì ông hối hận. Những tưởng các thầy tế lễ muốn bắt Chúa để cùng lắm thì bỏ tù Chúa thôi. Ai ngờ họ quyết tâm giết Chúa. Hoặc những tưởng đi theo Chúa với ước mơ Chúa sẽ làm cách mạng lật đổ La Mã và lên ngôi làm vua, nhưng chờ hoài không thấy Chúa hành động, nên Giuđa muốn tạo điều kiện cho Chúa buộc Ngài phải phản ứng chăng? Chúng ta không biết, nhưng điều chắc chắn là khi Giuđa trở lại trường án vào sáng hôm đó để theo dõi, thì ông ngỡ ngàng vì nghe tòa công luận tuyên án tử hình Chúa, còn Ngài thì chẳng phản ứng gì cả. Ông ân hận vì việc mình đã làm khiến thầy mình phải chịu cảnh như bây giờ. Cầm túi bạc trong tay, ông thật bị cáo trách vì 30 nén bạc này là giá của huyết vô tội mà chính ông đã bán Chúa cho những thầy tế lễ cả. Không thể làm gì khác hơn để thay đổi sự việc đã rồi. Ông bất lực cầm tiền quay lại đền thờ, đi vào trong hàng rào dành cho các thầy tế lễ ở chính điện cuối cùng, gọi các thầy tế lễ cả và các trưởng lão ra nhận lại 30 nén bạc với lý do là bởi ông đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Ông Giuđa đã thừa nhận tội lỗi của mình trong đau thương, nhưng đáp lại thì các thầy tế lễ cả đã trả lời với ông một cách tàn nhẫn rằng: sự đó có can gì đến chúng ta, mặc kệ ngươi. Quá thất vọng vì trước đây những người này vồn vã tiếp đón ông để bàn mưu tính kế, thì nay lại chính họ lại coi ông như người xa lạ, phủi tay không dính líu gì đến việc của ông. Giuđa quá bực mình, thất vọng nên tức giận ném bạc vào đền thờ rồi thất thiểu đi ra. Băng qua những hành lang của đền thờ, có lẽ lòng ông suy nghĩ mông lung lắm. Ông bị cắn rứt lương tâm và ân hận vô cùng. Nỗi thất vọng bản thân mình dày vò dẫn đến tuyệt vọng. Nếu ông đi ra và đến với Chúa, thì có lẽ lịch sử đời ông sẽ khác đi. Đằng này, ông đi ra ngoài và thất cổ tự vẫn. Câu hỏi thứ ba, tại sao ông Phi-e-rơ phạm tội chối Chúa 3 lần mà lại không tự tử, còn ông Giuđa lại đi ra tự tử? Khi so sánh tội lỗi của 2 sứ đồ Phi-e-rơ và Giuđa, thì chúng ta thấy cả 2 ông đều phạm tội rất nặng, không ai hơn ai. Một đằng chối Chúa đến 3 lần, một đằng phản Chúa bán Ngài bằng nụ hôn với giá 30 nén bạc. Sau khi phạm tội, cả 2 đều có biểu hiện buồn rầu hối hận về việc sai trái mình đã phạm với Chúa. Thế nhưng, ông Phi-e-rơ thì đi ra khóc lóc đắng cay về tội lỗi của mình với một lòng ăn năn thống hối, quyết tâm làm lại cuộc đời. Ông Phi-e-rơ đã ăn năn thật và sau đó được Chúa Giê-xu rịch lành vết thương cho ông. Còn ông Giuđa chỉ dừng lại ở chỗ hối hận mà không quay trở lại với Chúa. Cho nên, ông cứ loay hoay về tội lỗi của mình, bị mặc cảm nộp huyết vô tội dày vò. Ông Giuđa cứ mãi loay hoay với bản thân ông mà không chạy đến với Chúa, nên không tìm được một giải pháp nào khác hơn ngoài tự tử như một cách trốn chạy. Nếu chỉ hối hận mà không hối cải thì chỉ đưa đến hủy diệt, còn hối hận và hối cải quay trở lại với Chúa, đặt tội lỗi mình dưới chân thập tự giá thì dẫn đến sự sống. Chính vì vậy, có thể nói ông Phi-e-rơ đã hối cải nên ông được Chúa tha thứ và phục hồi. Còn ông Giu-đa chỉ hối hận nên ông tự giải quyết theo cách trốn chạy bằng con đường tự tử. Ông Giu-đa tưởng khi chết đi thì sẽ thoát khỏi sự rai rứt của lương tâm. Nhưng ông quên mất những lời dạy của Chúa Giê-xu trong 3 năm theo Ngài. Khi thắt cổ chết, ông thoát khỏi tòa án lương tâm, nhưng lại tự mình bước vào tòa phán xét kinh khủng của Đức Chúa Trời. Để được tha thứ sau khi phạm tội, chỉ có một con đường duy nhất là ăn năn quay trở lại với Chúa để đấng thành tín và công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác, theo Giăng Nhất chương 1 câu 9. Câu hỏi thứ tư: các thầy tế lễ cả đã làm gì với số 30 nén bạc ông Giu-đa ném vào đền thờ? Chúng ta thấy khi các thầy tế lễ cả và các trưởng lão muốn bắt Chúa Giê-xu thì họ sẵn sàng làm những điều trái đạo đức, trái luật pháp. Họ bàn tính với ông Giu-đa trả tiền cho ông bán Chúa, rồi mua chuộc những người làm chứng dối trước phiên tòa, tổ chức cặp rập phi pháp ban đêm. Thế mà giờ đây họ lại trở nên thiêng liêng tới mức không dám sử dụng những đồng tiền Giu-đa ném lại cho đền thờ, vì họ cho đó là những đồng tiền đã bị ô uế vì là giá của huyết. Khi họ trao tiền này cho ông Giu-đa thì họ không nghĩ rằng mình đã làm cho bàn tay của mình bị ô uế. Nhưng bây giờ nhận lại thì họ không dám xung vào ngân quỹ đền thờ vì sợ ô uế. Quan niệm về ô uế giả hình của họ thật đúng như lời Chúa Giê-xu quở trách họ rằng họ chỉ rửa sạch bề ngoài, chỉ là mồ mả tô trắng bên ngoài, còn bên trong vẫn dơ giấy và đầy xương người chết. Cuối cùng họ bàn bạc với nhau rồi quyết định dùng 30 nén bạc đó để mua một đám ruộng của những người thợ gốm để chôn các khách lạ, và ruộng ấy được đặt tên là ruộng huyết. Điều lạ lùng là hành động mua ruộng của những thầy tế lễ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri rằng họ lấy 30 bạc là giá của đấng đã bị định bởi con cái Israel và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm, y như lời Chúa đã truyền cho ta. Sứ đồ Ma-thi-ơ luôn cho chúng ta thấy từng biến cố trong đời sống và chức vụ của Chúa Giê-xu đều được những lời tiên tri báo trước từ rất lâu để khẳng định không có sự kiện nào xảy ra cách tình cờ cả. Đức Chúa Trời tể trị từng chi tiết và tất cả đều nằm trong chương trình và ý định cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 27 từ câu 1 đến câu 10 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 187 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đám đông đi trên đường lông sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Galilee. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa mà nay được nhìn xem ánh sáng. Tôi thấy giữa đám đông người què cất bước đi nhờ quyền phép người khách Galilee. Lời yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên, mắt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mến, thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa đến chân thầy tại đồi Gô-gô-tha. Tay Chúa có vết thương vây dấu đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế. Bao giang án chất chưa trong lòng này bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách Galilee.